Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2002. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là Tác Cạn Xong Phiền Muộn. Xin quý vị ngồi ra chúng ta. Xong phiền muộn ở đâu? Biến phiền muộn ở đâu? Ở trong chúng ta phải không? Ai là người có khả năng tác cạn cái biển phiền não đó? À, cũng chính chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy cái hành trình của người Phật tử đi vào đời trước sau gì cũng là cái tinh thần đem cái niềm vui đến cho mọi người, và lấy cái đau buồn khổ não của người khác đi. Với cái đường hướng đó đó, chúng ta có hai cái phương diện. Cái phương diện thứ nhất còn gọi là cái phương diện tích cực, hay còn gọi là phương diện hiện thực. Căn cứ vào cái phương diện này thì sứ mệnh của người tu chúng ta là lưu tâm đến cái việc làm lợi ích cho chúng sanh, lưu tâm đến cái việc an vui đời sống của mọi người và làm đẹp cuộc sống gia đình, làm đẹp cuộc sống cho quốc gia và xã hội. Đó là nói về cái phương diện tích cực. Còn nói về cái phương diện tiêu cực, thưa quý vị, cái phương diện này nói ra thì có nhiều vị họ không có bằng lòng, nhất là các vị mà tu theo cái hạnh tiểu thừa đó, họ không chịu. Họ không chịu, họ là hạnh tiểu thừa. Tại vì khi nói mà tới tự tu tự độ thì họ nói rằng cái đó là cái hay. Nhưng mà đối với cái quan niệm của người Phật tử Đại Thừa chúng ta đó, thì chúng ta thấy đó là cái phương diện tiêu cực. Bằng cách là tự tu tự độ, độ cho bản thân mình trước, độ cho người khác sau. Và cái mục đích của họ là cắt đứt cái căn nguyên của dục vọng vật chất, nó không cho những cái lợi dục chi phối, không cho những cái lợi dục đó gây phiền não rắc rối trong đời sống. Kính thưa đại chúng, giáo pháp của Đức Phật thông thường phân làm hai loại. Phương diện thứ nhất tức là phương diện tích cực, đó là đạo của người Phật tử tại gia. Theo tôn giáo học thì phương diện thứ nhất cũng còn gọi là nhân thiên thừa. Và cái loại thứ hai tức là cái loại về phương diện tiêu cực. Cái loại mà tự tu tự độ thì gọi là La Hán thừa, hay cũng còn gọi là Thanh Văn thừa. Tuy nhiên ở trong Phật giáo không phải chỉ dạy có hai cái phương diện này mà thôi, mà chúng ta còn có một cái phương diện thứ ba. Phương diện thứ ba là cái phương diện tổng hợp của hai phương diện tích cực và tiêu cực. Như vậy nếu chỉ có nói hai phương diện tích cực và tiêu cực thì cũng có thể được, nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục quán chiếu thì chúng ta vẫn thấy còn thiếu sót. Bởi vì nếu mà cứ theo hai cái phương diện tích cực và tiêu cực thì mặc dù cũng là cái thực tế, nhưng mà cái thực tế này thì nó vẫn chưa đủ. Là bởi vì đó, một đàn là có thể thỏa hiệp được với cái cuộc sống, với những cái sự sinh hoạt ở trong hiện tại. Và như thế thì như vậy nó nặng nề về cái phần thế tục nhiều. Tức là nếu nói như vậy đó, chẳng hạn như quý vị bây giờ nói về cái đạo Phật tử tại gia thì mặc dù quý vị cũng có thể tu được, nhưng mà dẫu sao đi nữa cũng còn cái cuộc sống gia đình. Dứt khoát thì chắc chắn là không có dứt khoát được một sớm một chiều. Nhưng mà nếu nói là một cái việc gì đó thì đôi khi bà thì cũng cần phải tham khảo qua ý kiến của ông, mà ông thì cũng cần phải tham khảo cái ý kiến của bà. Nói chung là nó vướng cái hoàn cảnh của gia đình, cho nên nó có tính cách nặng nề về cái phần thế tục nhiều hơn. Ngược lại, về bên tiêu cực thì chỉ lo chuyên trừ khử những cái dục vọng. Thì như vậy chúng ta thấy trên thực tế đó, không những cái công việc này nó rất là khó khăn. Khó khăn ở chỗ là dầu muốn dầu không gì đó, là con người phàm phu thì lẽ tất nhiên là chúng ta ai cũng có cái tham vọng, ai cũng có cái tham dục, không ít thì nhiều, không thô thì tế, làm sao mà tránh khỏi được. Đó cũng là một cái công việc hơi khó khăn mà nó có vẻ tiêu cực. Tiêu cực ở chỗ là nếu mà nó khó quá thì thôi, ai làm sao thì cũng mặc kệ. Như vậy nó không có một cái phần cơ bản trách nhiệm. Nó không những cái công việc khó khăn mà có vẻ tiêu cực, mà gần như là xa lánh xã hội. Cái lý do mà chúng tôi nói xa lánh xã hội là tại vì cái này nó chỉ thuần túy về cái phương diện cá nhân nhiều hơn là cái phương diện của tập thể. Cho nên nói rằng là nó thuần túy về cái phương diện cá nhân và có vẻ tiêu cực. Thưa đại chúng, tinh thần của một cái con người mà tự tu tự độ, chư tôn thiền đức cũng có khiển trách. Một cái người mà có cái tư tưởng tự tu tự độ hay là theo cái hạnh tiểu thừa, các thầy thường nói là cái hạnh tiêu nha bại chủng. Quý vị biết cái danh từ tiêu nha bại chủng không? Tiêu nha bại chủng có nghĩa là cái hạt nó còn đó nhưng mà cái mầm không thể mọc. Chẳng hạn như cái hạt bắp, mình thấy thì cái hạt bắp nó rõ ràng đó, nhưng mà cái hạt bắp đó nó không có mọc, cho nên rốt cuộc rồi thì cái hạt bắp đó nó cũng không làm được cái lợi ích gì. Kính thưa đại chúng, ở đây đó, nếu mà chúng ta lấy nhân loại, chúng sanh làm cái đối tượng để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta khảo sát, thì hai cái phương diện mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, nó có rất nhiều cái khuyết điểm. Mà nếu chúng ta biết có cái khuyết điểm như vậy đó, thì vấn đề được đặt ra đó là chúng ta phải giải quyết như thế nào. Cái vấn đề đặt ra đó là phải có những cái phương pháp nào đó để có thể thống hợp cả hai phương diện đạo tại gia và cái đạo xuất gia. Nghĩa là một cái phương pháp vừa thừa nhận xã hội, khẳng định cái cuộc sống của nhân sinh mà vẫn có thể thực tập được cái đạo xuất gia. Kính thưa đại chúng, để đáp ứng cái nhu cầu này mà có thể xướng lên được nhân sinh quan tối cao của Phật giáo, đó là tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, hoặc còn gọi rõ ràng hơn, chính xác hơn, đó là Đạo Bồ Tát. Đạo Bồ Tát chủ yếu là lấy cái sinh hoạt tại gia làm cơ sở để mà tu cái hạnh phát Bồ Đề Tâm. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này, nếu mà không có những cái chúng sanh đau khổ thì Bồ Tát không có cái cơ hội để mà lập cái hạnh của mình. Đối với chư vị Bồ Tát, đây không phải là chúng sanh đau khổ nhiều mà chư Bồ Tát mừng. Nhưng mà chư vị mà tu cái đạo Bồ Tát, lập cái hạnh Bồ Tát, thấy chúng sanh đau khổ nhiều, các ngài không có chán nản, mà coi đó là một cái đối tượng, là một cái cơ sở để cho chư vị lập cái hạnh Bồ Đề. Tức là ở tại gia mà có thể cầu được đạo giác ngộ, cũng có thể tu được cái đạo xuất thế. Đạo Bồ Tát là một cái đạo có thể thống hợp cả đạo xuất gia và tại gia. Cái sự kiện này nếu mà chúng ta đứng về cái phương diện tôn giáo học mà nói, theo trong kinh điển và cái nhân sinh quan, thì chúng ta thấy có rất nhiều loại Bồ Tát. Vì là có nhiều loại Bồ Tát cho nên không chắc những cái quan niệm đó giống nhau. Theo cái quan niệm về Bồ Tát ở trong kinh điển nói rằng là Bồ Tát là những vị đã đắc quả Phật, nhưng mà còn làm chúng sanh là để độ đời. Những cái bậc đó là cái bậc đã tự giác ngộ, đắc được quả Bồ Đề, chỉ chờ có cái giai đoạn là lên làm Phật mà thôi. Trong lúc đó các ngài chuyển cái phương vị, chuyển cái phương tiện ra đi để cứu độ chúng sanh như Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca ngài trải qua những cái đời kiếp trước rất là lâu, ngài làm Bồ Tát cho đến đời rốt sau ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề mà ngài thành Phật. Thì như vậy đó, cái sự kiện mà giáng trần của Đức Phật Thích Ca là quý vị có thấy rằng đa cái làm vị Phật ở các cái cảnh trời khác, bây giờ chuyển thành bổ xứ Bồ Tát để xuống với nhân gian để tu, để mà cứu độ chúng sanh. Tức là muốn nói ngài đã chuyển thân từ một cái vị Phật trở thành một cái vị Bồ Tát để mà độ đời. Thưa đại chúng, hiện thời các nước trong mười phương có rất nhiều chư vị Bồ Tát, có vô số Bồ Tát. Có những hàng Bồ Tát thì mới phát tâm, những cái vị này mới cái vừa thành Bồ Tát. Chẳng hạn như bây giờ quý vị mới tới chùa, mới biết chùa, mới phát tâm đi nghe Pháp, thì quý vị nghĩ rằng mình là gì? Là Bồ Tát mới có phát tâm, sơ phát tâm đó. Mới phát tâm hay là sơ phát tâm thì cũng giống nhau. Nghĩa là từ một cái con người mà hồi nào tới giờ mình chưa biết bố thí là cái gì, chưa biết cúng dường là cái gì, tự nhiên á, bữa nay mình thấy trong lòng vui vẻ mà gặp cái cơ hội là bố thí cúng dường, mình bố thí cúng dường, thì đó là chư vị Bồ Tát mới có phát tâm, mới vừa thành Bồ Tát. Cũng như là quý vị hồi nào tới giờ chưa có về chùa Dược Sư nghe Pháp, bữa nay về chùa Dược Sư nghe Pháp là thành Phật tử của chùa Thầy Dược Sư. Quý vị thấy không? Hạng Bồ Tát thứ hai là cái hạng Bồ Tát mạnh mẽ và tinh tấn tới ngồi chánh giác. Hạng Bồ Tát này là cái hạng không bao giờ lùi bước trên đường đạo, gọi là hạng bất thối Bồ Tát. Tức là cái hạng Bồ Tát không bao giờ thay đổi cái định hướng của mình. Và cái hạng thứ ba là Bồ Tát xuất gia. Cái hạng này là chỉ cho chư vị hòa thượng, chư thượng tọa cao tăng đại đức, chư vị tổ sư truyền đạo và thuyết pháp để độ đời. Đó là cái loại Bồ Tát xuất gia. Và cái loại Bồ Tát tại gia tức là những cái vị đại thí chủ, tức là những cái người mà có cái tâm từ thiện, đứng ra bố thí giúp đỡ chúng sanh và ủng hộ chư tăng, chư ni phát triển ngôi Tam Bảo, hoằng truyền Phật Pháp. Đó là chư vị Bồ Tát tại gia. Cũng có những cái vị Bồ Tát sanh lên cõi trời, sanh lên cõi đời này để mà giúp ích cho chúng sanh, hoặc là theo hầu Đức Phật trong cái lúc sanh tiền. Nhất là những cái vị Bồ Tát hiện làm những cái vị tỳ kheo, hiện làm những cái vị A-la-hán, nhưng mà trong đó có đầy đủ cái hạnh Bồ Tát của mình. Cũng có những cái vị Bồ Tát du hành, nghĩa là từ cái quốc độ này đến quốc độ khác để mà thăm viếng chư vị Phật. Ở các cõi trời thường du hành từ nơi này đến nơi nọ, từ quốc độ này đến quốc độ khác, có thể là đi thăm, đi kính lễ, đi cúng dường chư Phật, và cũng có thể là đi tất cả các nơi với cái tâm nguyện là độ đời, vào trong cõi đời để mà độ đời. Và cái loại kế tiếp đó là khi mà Đức Phật thành đạo, có rất nhiều vị Bồ Tát xuất gia và tại gia theo hầu Đức Phật Thích Ca. Cũng có nhiều Bồ Tát du hành đến thăm viếng Ngài. Nhất là cái lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa vừa ra đời, vừa đản sanh đó, có nhiều vị Bồ Tát ở các cái cảnh trời khác đến để mà lễ lại cúng dường. Nhưng mà trong đó, thưa quý vị, các ngài đến không dám dùng thần thông. Ở nơi nào thì có thể dùng thần thông, nhưng mà trước mặt chân nhân thì không dám. Cho nên là các ngài xuống đảnh lễ cúng dường Đức Phật từ trên cung trời đau xuất mà giáng trần xuống thành Ca Tỳ La Vệ. Các ngài đã phải dùng thần thông là xuống ở cõi trần mà ở một cái nơi xa xăm nào đó, rồi bắt đầu mới đi bộ vô thành. Chứ các ngài là không có dám dùng thần thông. Có những cái vị Bồ Tát như vậy đến để mà thăm viếng Đức Phật Thích Ca. Cũng có những cái vị Bồ Tát có thể thành Phật, nhưng là muốn làm Phật thì ở cái ngôi vị Phật đã lâu rồi, nhưng mà với cái lòng từ bi, vì cái sức đại nguyện, vì cái tâm nguyện độ đời của các ngài, cho nên các ngài vẫn còn ở trong cái cõi đời này để mà làm cái hạnh nguyện độ sanh. Thì những cái vị Bồ Tát đó, chẳng hạn như là ngài Văn Thù, chẳng hạn như là ngài Phổ Hiền, ngài Đức Quán Thế Âm, vân vân, tất cả những cái vị Bồ Tát đó đều là cái hạnh nguyện mà các ngài sống ở trong cõi đời. Nhưng quý vị thấy ngài Địa Tạng Bồ Tát có cái khả năng thành Phật, nhưng mà ngài không muốn thành Phật. Ngài nói rằng là chúng sanh mà độ chưa hết thì ngài không có muốn thành Phật. Cho nên các ngài vẫn là một cái vị Bồ Tát. Và cũng có những cái vị Bổ Xứ Bồ Tát, tức là những vị Bồ Tát thường du hành ở các cõi Phật. Khi nào giáng thế thì làm vị Phật ở cõi đó. Kính thưa đại chúng, cái danh từ Bồ Tát cũng là cái tiếng để mà tôn xưng cho những cái người đại hiếu, đại kính. Dù là người đó ở trong thế gian chưa bao giờ biết tu là gì, nhưng mà biết hiếu, biết kính với cha mẹ, cũng có thể gọi đó là Bồ Tát. Như ở trong kinh Địa Tạng có dẫn một cái câu chuyện rằng là Quỷ Vô Độc xưng với một cái người Bà La Môn Nữ. Khi cái người Bà La Môn Nữ đó đi xuống địa ngục để mà thăm mẹ, thì Quỷ Vô Độc đó cũng gọi người Bà La Môn Nữ đó là Bồ Tát. Tức là những cái người đại hiếu, đại kính cũng được coi là Bồ Tát. Cho nên quý vị đừng có bao giờ mà tìm một cái vị Bồ Tát ở chân trời nào xa xôi. Ở trong nhà của mình, mẹ của mình là Phật, mình hiếu kính với cha mẹ chính là Bồ Tát trong hiện tiền. Kính thưa đại chúng, trong các bài thuyết pháp của Đức Phật, ngài thường nhắc lại những cái đời kiếp trước của ngài. Một cái hồi ngài còn là Bồ Tát, khi mà sanh ra nơi nào thì ngài cũng tận tâm để mà giúp đỡ cho người đời và thường thực hành Ba La Mật. Những cái pháp Ba La Mật mà ngài đã từng tu, trong đó có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Quý vị Phật tử chùa Dược Sư giỏi quá. Giỏi là phải vỗ tay chứ, phải không? Thưa quý vị, trong kinh Pháp Hoa cũng có nói, có kể sơ qua một ít công đức của chư vị Bồ Tát lớn như thế này. Các ngài đều là không có thối chuyển và theo một cái mục đích quyết tới quả Phật. Các ngài này có cái phép Đà La Ni và có sức hành nguyện vi diệu, chuyển bánh xe pháp đi tới chứ không bao giờ thối lui. Các ngài đã thờ cúng phụng sự không biết bao nhiêu Đức Phật. Các ngài đã từng cúng dường và tạo công đức trước mặt cả ngàn Đức Phật như vậy, và đã từng nghe trăm ngàn muôn ức Đức Phật mở miệng khen tặng mình. Các ngài là tu thân, là lập hạnh bằng cái sự nhân từ bố thí. Các ngài rất là thuần thục trong cái sự am tường và vào sâu trí huệ Phật, thông đạt được các trí và thấu rõ tất cả các pháp ba la mật. Đó là ở trong kinh Pháp Hoa nói đến cái tâm hạnh và cái sự hiểu biết của chư vị Bồ Tát một cách sâu sắc. Như vậy chúng ta thấy có rất nhiều loại Bồ Tát. Vị thì là có những cái hành nguyện như thế này, có vị thì có cái những cái hành nguyện như thế khác. Các ngài mỗi hành khác nhau, mỗi nguyện khác nhau, cho nên những cái cách hành xử của các ngài khác nhau. Vì vậy mà phương tiện thực hành của các ngài cũng khác nhau. Mặc dù đó, những cái pháp các ngài tu học, những cái phương tiện các ngài làm, những cái phương châm cứu khổ ban vui vẫn không có thay đổi. Nghĩa là các ngài làm cái gì thì làm, các ngài muốn cái gì thì muốn, muốn độ chúng sanh bằng kiểu nào thì tùy theo cái phương tiện điều kiện của các vị. Nhưng mà cái mục đích chính của chư vị Bồ Tát là cứu khổ ban vui. Bây giờ đây chẳng hạn như một cái người nào đó mà làm cho người ta vui, người ta đang có đau khổ mà mình làm cho họ vui, thì đó chính là mình đã đem cái niềm vui tới cho họ mà mình lấy cái đau khổ của họ đi, thì đó chính mình là một cái vị Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, đối với chư vị Bồ Tát, quý vị thấy rằng cái tâm của các ngài thuần thục ở mọi khía cạnh, vào cái trí của chư Phật cũng không có trở ngại, thông đạt tất cả các trí và tất cả cái ba la mật đều thông suốt và thực hành một cách thuận lợi. Như vậy chúng ta biết rằng có rất nhiều cái loại Bồ Tát, mỗi ngày có những cái hành nguyện khác nhau. Vậy thì thưa quý vị, nói rằng mỗi người có mỗi cái phương pháp tu học, mỗi cái phương pháp độ đời, nhưng mà phương pháp cứu khổ ban vui vẫn không thay đổi, thì bây giờ đây đó, hỏi đại chúng rằng cứu khổ thì cứu khổ như thế nào, và ban vui thì ban vui như thế nào? Kính thưa đại chúng, như ở trên chúng tôi đã nói với quý vị, là một mặt đó, thì chúng ta có thể sống theo cái sự vận hành tất nhiên của thiên nhiên. Dù muốn dù không gì chúng ta cũng không có bị ràng buộc. Nói như vậy có nghĩa là sống ở trong cuộc đời đừng có ràng buộc cháu nội cháu ngoại nhiều quá. Ở đây thầy biết rằng có nhiều vị không có ràng buộc. Có cháu ngoại đòi bà ngoại cả ngày thôi, nhưng mà đi về chùa vẫn cứ đi. Chứ là mình không có bị ràng buộc. Có nhiều cái việc cám dỗ ở bên ngoài, nhưng mà mình vẫn có một cái hướng đi rõ ràng là nghề pháp, cho nên chúng ta vẫn không có bị ràng buộc. Kính thưa đại chúng, nói thì nói vậy, nhưng mà chúng ta thấy không ít thì nhiều. Bởi vì những cái quy định tất nhiên ở trong cuộc đời nó phải như vậy. Có nhiều khi chúng ta không có ràng buộc, nhưng mà cái tình cảm của con người gọi là ân đền nghĩa đáp. Nếu một cái lúc nào đó mà mình chịu ơn người ta một cái việc gì đó, hay là trước đây đó người ta đã đi đám cưới cho con mình, bữa nay người ta mời đi đám cưới, mình không lẽ nói không, tôi không đi, tôi đi về chùa tôi nghe pháp coi sao được. Mặc dầu là mình cũng biết rằng là mình không có ràng buộc, nhưng mà giàu muốn giàu không gì trong cái tương đối phải biết rằng mình làm vậy rồi lần khác mình chơi mình thôi chứ chơi với ai giờ. Nếu mà mình phủi tay cạn tàu ra máng như vậy thì đâu có ai dám chơi với mình nữa. Cho nên là mình phải làm sao? Cũng phải đi để mà trả lễ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng có cái sự ràng buộc không ít thì nhiều ở trong cuộc đời. Thưa quý vị, trong khi đó đó, cái cuộc sống tinh thần của chúng ta là đòi hỏi có một cái sự quán triệt tự chủ tự do. Đây chính là những cái điều kiện ràng buộc, những cái phiền muộn cố hữu của con người chính là ở cái chỗ đó. Kính thưa đại chúng, bởi vậy trong cái công cuộc chúng ta tu thân hay là trong cái công cuộc chúng tôi gọi là giải thoát cho bản thân để mà thoát khỏi tất cả những cái quy định của thiên nhiên, mở ra cái cánh cửa tự do tinh thần, cánh cửa đó được coi là cánh cửa của hạnh phúc tối cao của con người. Về cái điểm này thưa đại chúng, đạo Bồ Tát nó cũng có cái tương đồng với cái đạo xuất gia mà chúng tôi nói ở trên. Và đây đó cũng là lý do mà tại sao chư vị Bồ Tát họ là tán thán cái đạo xuất gia. Đó là những cái ưu điểm mà chúng ta cần phải biết. Kính thưa đại chúng, những cái đặc trưng tối đại của đạo Bồ Tát là trong cái khi mà mở cái cảnh giới tự do tự chủ của tinh thần, nó vẫn không phải là cái tình trạng xa lánh, vẫn không trốn tránh những cái thống khổ phiền muộn cố hữu của kiếp người, mà trái lại là lấy những cái phiền muộn, những cái đau khổ đó đó làm cái cơ duyên. Như cái lần mà chúng tôi nói, đối với một cái người tu theo cái hành tiểu thừa tự tu tự độ, thấy nhiều người tới hỏi nhiều quá, ghét quá thôi, đóng cửa không thèm tiếp. Nhưng mà đối với cái người mà Phật tử tu cái hành đại thừa của chúng ta, người mà cần chúng ta bao nhiêu, chúng ta càng vui bấy nhiêu. Cái người mà tu cái hành đại thừa đối với chúng sanh mà cần mình, kêu cứu mình, nó giống như người mà bán tiệm tạp hóa vậy. Khách hàng vô mua càng đông, càng có lời. Cho nên đối với những cái người mà tu hành đại thừa đó, có nhiều người thấy quý thầy làm việc nhiều quá, cha thương quá, thầy làm hoài. Nhưng mà thiệt ra đó là cái niềm vui, bởi vì không có vậy thì mới thấy buồn lắm. Tức là mình đã có một cái tâm nguyện mà mình làm việc phụng sự cho chúng sanh, mà bây giờ không có việc mình làm buồn lắm. Cho nên là có nhiều khi nó cũng có mệt thiệt. Nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng cái điều kiện đó coi như là cái đối tượng để cho mình làm việc, thì mình thấy đó là một cái niềm vui. Dĩ nhiên là các thầy đã không trong mọi người đau khổ, nhưng mà là mọi người tới càng nhiều bao nhiêu thì đó là một cái điều kiện để cho những cái vị tu Bồ Tát hạnh lập hạnh. Tại vì nếu không có vậy đó thì không biết cái hạnh của mình đi tới đâu. Cho nên đó, đôi khi là Phật tử chúng ta thấy rõ cái điều đó. Rất có thể bây giờ quý vị là Phật tử, nhưng mà mai kia mốt nổ thành một sư cô hay là thành một đại đức thì quý vị cũng phải đi con đường đó thôi, nó không có khác. Thành ra tất cả những cái điều đau khổ của cuộc đời, những cái chướng ngại của chúng sanh là cái cơ duyên để chúng ta đi xa hơn trong cái việc tu Bồ Tát hạnh. Kính thưa đại chúng, xa hơn nữa đó, chúng ta còn coi cái đau khổ của kiếp người từ nó cũng là một cái yếu tố sinh hoạt trong cái tinh thần tự động tự chủ, và lấy đó là hướng tới cái lý tưởng tu học vĩnh viễn tối cao của chúng ta. Cái sắc thái đặc thù của nhân sinh quan Phật giáo là ở ngay trong cái đau khổ mà tìm ra được cái giá trị và cái ý nghĩa tôn giáo và đạo đức. Bởi vì nếu mà không có trong đau khổ thì chúng ta không đánh giá đúng mức được cái luân lý đạo đức của con người trong lúc đó. Nếu bằng về một cái sự bình thường, ai cũng nói đạo đức được hết, ai cũng nói đạo lý được hết, Nhưng mà trong những cái lúc khốn cùng như vậy, chúng ta mới thấy được cái giá trị của nó và đánh giá đúng mức và cái ý nghĩa trong lúc đó. Kính thưa đại chúng, theo như đạo tại gia và xuất gia, nếu theo cái phương pháp đó để mà diệt trừ khổ đau thì lập tức chúng ta phát triển ngay trong cái đau khổ, cái lý tưởng vĩnh cửu tối cao chúng ta có thể đạt được ngay trong lúc đó. Và đến đây ấy, thì chúng ta cũng không có cần tiến gì thêm, tại vì chúng ta đã đạt tới đích rồi thì chúng ta đâu có cần tiến xa hơn nữa. Nhưng mà đây thưa quý vị, ngược lại, nếu mà đạo Bồ Tát, cái giá trị hay là cái ý nghĩa của cuộc đời nó không phải là tùy thuộc, nó không phải là lấy cái sự sướng sự khổ làm tiêu chuẩn để mà phân biệt, mà lấy cái sự thực hiện cái sinh mệnh vĩnh viễn là cái lý tưởng tối cao. Bởi vì nếu con người không có lý tưởng thì quý vị không có thích sống. Đó là nói một cái con người bình thường thôi, thì huống chi là những cái người mà tu đạo Bồ Tát, lập Bồ Tát nguyện, thì như vậy cái lý tưởng đó là càng cao quý hơn nhiều. Cho nên á, ở đây cái sướng với khổ không phải là cái vấn đề, mà cái lý tưởng tối cao là vấn đề được coi là vĩnh viễn, và được coi đó là một cái tiêu chuẩn cho tất cả mọi giá trị trong khi thực hành và tu Bồ Tát Đạo. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta muốn thực hiện cái điều này, trước tiên là chúng ta cần phải vượt qua cái khổ đau của mình trước cái đã. Lẽ tất nhiên là chúng ta từ trong cuộc đời thì không thể nào chúng ta không có khổ đau. Nhưng mà nếu chúng ta không hết khổ đau thì chúng ta không có cứu được những người khác đang khổ đau. Cho nên cái điều kiện trước tiên á, là chúng ta phải vượt qua tất cả mọi khổ đau, mọi chướng ngại. Chúng ta đừng bao giờ lưu tâm tới nó. Nhờ vậy mà cái lý tưởng vĩnh viễn lần lần được thực hiện từng bước một. Lẽ tất nhiên là chúng ta cũng biết buồn, biết vui, biết khổ, chứ không phải chúng ta không biết được. Nếu mà chúng ta không biết những cái đó thì quý vị nghĩ chúng ta là gì? Chỉ có gỗ, chỉ có sắt mới là không biết thôi, chứ còn là con người bằng xương, bằng thịt chúng ta có chứ. Nhưng một cái điều là chúng ta vượt qua những cái đó, chúng ta sẽ cảm thấy rằng nó không phải là một cái sự chướng ngại nữa. Tại vì chúng ta không có lưu tâm tới nó. Nhờ vậy mà cái lý tưởng vĩnh viễn đó được thực hiện từng bước. Đó là cái điểm đặc sắc của Bồ Tát Đạo. Và cũng chính ở cái điểm này mà Đạo Bồ Tát khác với đạo của người Phật tử tại gia là như vậy. Nói một cách khác và đơn giản hơn, thưa quý vị, Đạo Bồ Tát coi cái giá trị cuộc sống là ở cái chỗ là coi thường cái sự đau khổ và cái sự vui sướng, để đừng bao giờ để cho những cái này nó làm bận rộn. Nếu mà đau khổ nhiều, cứ để tâm tới cái đau khổ thì còn làm được cái gì nữa? Rồi đó, chúng ta thấy cái cuộc đời chúng ta vui sướng quá thì chúng ta cũng sẽ đam mê trong cái vòng vui sướng, trong cái vòng lẩn quẩn, chúng ta không có làm được cái gì khác. Cho nên cái điều trước tiên đó là vui, là khổ, là sướng, cũng đừng có để bận rộn, mà phải luôn luôn tự chủ lấy mình trong cuộc sống. Chính ở đây mà chúng ta thấy được cái ý nghĩa, giá trị cuộc đời có hứng thú, là nhờ cái phương châm, nhờ cái hướng đi và nhờ những cái cách tích cực là tinh thần căn bản của Đạo Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, ở đây chúng tôi xin hỏi đại chúng, ai là người có khả năng thực hiện Đạo Bồ Tát? Chúng ta xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái khả năng thực hiện cái đạo Bồ Tát, nhưng mà có điều là chưa dám thì thôi, có cái điều là chưa dứt khoát, cho nên còn đứng ở vòng ngoài dòm vô. Chứ mà nếu mà dứt khoát thì thầy thấy cả đại chúng đây ai cũng có cái khả năng để mà thực hiện cái đạo Bồ Tát. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng bất luận là nam hay là nữ, là trẻ hay là già, là trai hay là gái, ai cũng có thể thực hiện được. Và những ai khéo léo điều khiển và làm chủ lấy mình thì chắc chắn những người đó sẽ được đạt tới cái đích đó là Niết Bàn. Kính thưa đại chúng, để đạt tới cái mục tiêu này, chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị. Chuẩn bị về tư tưởng để đối phó với những phiền não, để đối phó với chướng ngại, để đối phó với những cái trắc trở có thể xảy ra. Mà chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta đã đi trên đường Bồ Tát Đạo thì chắc chắn chông gai cũng đầy dẫy. Đừng có bao giờ chờ đợi rằng mình tu Bồ Tát Đạo mà gặp suôn sẻ. Lẽ tất nhiên chúng ta không mong cầu cái sự chướng ngại, nhưng mà chúng ta biết rằng nó sẽ không có cái suôn sẻ như chúng ta nghĩ. Bởi vì nếu mà không có chông gai thì không có Niết Bàn. Kính thưa đại chúng, cái phiền não đầu tiên mà chúng ta thường gặp là khi mà chúng ta bước chân vào cái việc thực hành Bồ Tát Đạo. Cái đầu tiên là chúng ta phải tập quán chiếu để thấy rõ cái danh sắc trong cuộc đời. Trong cái lúc mà chúng ta còn tu nhân thì chắc chắn là những cái danh sắc đó không thể nào là không có xuất hiện trong cái tâm tưởng của chúng ta. Và cái lúc mà đạt được cái tuệ giác, khi chúng ta nhận thức được cái danh sắc là chúng ta đã thoát khỏi cái thân kiến, nó không còn chấp vào một cái ngã vĩnh viễn. Phải biết rằng cái sự từ bỏ cái tà kiến này nó chỉ tạm thời thôi. Quý vị nhớ, khi nào mà trong cái việc tu tập của chúng ta có cái tuệ giác, chúng ta thấy được danh sắc, thì cái đó chúng ta có thể xa lìa trong một cái phạm vi tạm thời. Khi nào cái danh sắc này mà nó không còn nữa, cho đến khi nào chúng ta đạt được cái quả vị Bồ Tát thì tà kiến đó mới vĩnh viễn được loại trừ. Cái người mà đạt cái quả vị Bồ Tát, lúc đó họ sẽ không còn có cái ảo tưởng về cái tự ngã của mình. Tại vì bây giờ đó, quý vị thấy có nhiều khi mình có cái tưởng tượng nhiều quá về mình. Có nhiều khi mình không giỏi nhưng mà mình cứ nghĩ là mình giỏi. Mình không hay hơn ai, nhưng mà đụng tới mình là mình cũng chê ai cũng dở hơn mình. Cho nên đó là cái ảo tưởng về cái tự ngã. Thì như vậy đó, chưa có quán chiếu, chưa thấy được danh sắc thì chúng ta vẫn còn có cái tà kiến ảo tưởng về mình. Nhưng mà khi mà đã quán chiếu sâu sắc, chúng ta thấy được cái tự ngã, chúng ta có được tuệ giác, thì chúng ta sẽ loại bỏ vĩnh viễn cái loại tà kiến, và chúng ta sẽ không còn có cái ảo tưởng về cái tự thân của chúng ta nữa. Cái loại thứ hai đó là cái loại hoài nghi. Chắc chắn là trong người chúng ta ai cũng nghi ngờ nhiều. Nghi ngờ những người thân của mình đã đành, nghi ngờ luôn cả ông thầy dạy đạo của mình nữa. Coi thường cả ông thầy dạy đạo thì mình học được cái gì? Tới với một thầy dạy đạo mà mình nghi ông thầy nào, không biết dạy có trúng không đây, thì làm sao mà mình học được? Có phải không? Giống như mình đi bác sĩ, mình nói ông bác sĩ này dở quá à. Cái tâm lý là chê ông bác sĩ dở thì không bao giờ uống thuốc, mà không uống thuốc thì không bao giờ hết bệnh. Nhưng mà khổ cái có nhiều người nói với thầy như thế này: cái ông bác sĩ nó dở tệ lắm thầy ơi, nhưng mà không đi ông đó thì con không biết đi ông nào. biết dở nhưng mà không có chỗ đi, là tại vì mình không nói được tiếng Anh thì đâu có đi được bác sĩ Mỹ. Nhưng mà biết ông dở rồi nhưng mà vẫn cứ tới, tới thì cứ cho thuốc về để đó dòm. Lần khác tới bác sĩ cũng nói tôi bệnh vậy đó, làm sao hết bệnh được. Nên mình nghi ngờ nhiều quá. Cái loại phiền não này thưa quý vị, nó cũng gần gần giống như cái loại tà kiến. Cái tà kiến tức là mình nhìn sai về người, mình đánh giá không đúng về mình. Cái nghi ngờ cũng vậy, mình nghi ngờ luôn cả người, mà có nhiều khi đó nghi ngờ luôn cả mình luôn. Nghi ngờ người còn dễ phải không, nhưng mà bây giờ nghi ngờ mình đó thì thiệt ra là không biết làm cái gì nữa. Bởi vì chính mình còn nghi ngờ mình thì bây giờ ai mà để cho mình không có nghi ngờ. Thì đó cũng là một loại phiền não. Khi mà một người mà không hiểu rõ ràng chính xác về bản chất của sự vật thì khó biết được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là đáng làm và cái nào không nên làm. Cái trường hợp cái người như vậy đó, nó giống như đứng trước ngã ba đường, không biết đường nào đi. Có nhiều khi mình đi hồi đi trở lui lại, nếu cái kiểu đi một hồi đi lui lại thì bao giờ tới. Tư tưởng, cái tâm của con người chúng ta cũng vậy. Một khi mà chúng ta bối rối không biết lựa chọn đường nào thì nó cũng giống như là cái khách lữ hành mà phân vân trước ngã ba đường, không biết đi đường nào cho nó trúng. Cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan này nó làm cho thân tâm của chúng ta suy mòn kiệt quệ. Mà có nhiều người đó, nay giờ thưa thầy con nghĩ suy nhiều lắm, nhưng mà suy nghĩ chuyện gì cũng không ra chuyện gì hết trơn á. Thành ra như vậy chúng ta thấy là càng nghi ngờ nhiều thì chúng ta suy nghĩ càng nhiều, càng tấn thối lưỡng nan khi mà chúng ta phải lựa chọn để làm một cái vấn đề gì đó. Như vậy tâm của chúng ta suy mòn bạc nhược. Thưa đại chúng, nếu mà chúng ta thấy được cái bộ máy nhân quả, ít nhất là trong cuộc đời, có thể chúng ta sẽ một lần hay là nhiều hơn nữa để thấy cái luật vay trả trả vay, tức là cái luật nhân quả tuần hoàn đó. Bây giờ cái vấn đề có đúng hay không, chúng ta cứ chấp nhận cái luật nhân quả đó đi, để chúng ta bớt cái nghi ngờ. Tức là làm cái việc lành sẽ được phước, làm cái việc ác sẽ mang họa. Đức Phật ngài cũng dạy chúng ta như vậy. Trong lúc mà chúng ta chưa có được một cái chánh kiến, trong lúc mà chúng ta chưa có một cái bạn thiện hữu tri thức nào hướng dẫn chúng ta cho chính đáng, thì tạm thời chúng ta cứ nghĩ làm lành thì được phước, làm dữ thì gặp họa. Thì như vậy có thể chúng ta tạm thời loại bỏ một cái phần nào của hoài nghi. Khi mà chúng ta chấp nhận cái điều kiện đó thì chúng ta sẽ nhận thấy giáo pháp là một cái chân lý, là sự thật, thấy rõ danh và sắc có một cái sự liên hệ tới nhân và quả với nhau. Không có việc gì ở trên thế gian này là không có nguyên nhân. Nghĩa là tất cả mọi sự mọi vật mà xảy ra trên cuộc đời này, tất cả đều có cái nguyên nhân sâu sắc của nó. Có điều chúng ta không thấy hoặc là chúng ta không muốn chấp nhận cái nhân quả đó mà thôi. Nhưng mà thực sự nó có rõ ràng. Tuy nhiên ở đây thưa quý vị, cái sự loại bỏ cái hoài nghi này, chúng tôi cũng nói là một lần nữa, nó có tính cách tạm thời. Tạm thời loại bỏ hoài nghi để chúng ta tiến tới một cái việc tu tập mới, để chúng ta khám phá một cái sự kiện mới. Nếu mà hỏi như vậy đó, tạm thời bỏ hoài nghi cho tới khi nào chúng ta bỏ hẳn? Bây giờ chấp nhận cái luật nhân quả phải không? Để chúng ta bớt hoài nghi để tu chứ gì? Vậy thì bây giờ nó cho tới khi nào chúng ta có thể bỏ được luôn cái hoài nghi? À, chỉ khi nào, bao lâu mà chúng ta có chánh niệm thì hoài nghi cũng chấm dứt. Bao giờ mà chúng ta có cái chánh kiến hiện hữu trong người của chúng ta thì hoài nghi cũng loại bỏ. Tại vì chánh kiến là cái thấy đúng đắn, rõ ràng. cái chánh niệm là chúng ta không có bị ai lung lay chúng ta hết. Hoài nghi là những cái gì mà chúng ta không biết chắc. Bây giờ chúng ta có cái chánh kiến, chánh niệm rõ ràng rồi thì làm sao mà không chắc được. Cho nên hoài nghi không còn nữa. Lúc nào mà không có chánh kiến, không có chánh niệm thì hoài nghi bắt đầu tấn công chúng ta, bắt đầu xen vào. Thưa đại chúng, chỉ khi nào mà chúng ta đạt được cái quả vị Bồ Tát, hoài nghi mới hoàn toàn bị tận diệt. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta chánh kiến chánh niệm là Bồ Tát rồi đó, có đúng không? Rõ ràng đạo Phật không có mơ hồ. Đừng có bao giờ nói là để tu thành Bồ Tát, tu ngồi lên bàn như vậy đó mới gọi là Bồ Tát. Còn bây giờ mình chưa gọi là Bồ Tát được. Nói như vậy là mình không có biết gì về cái vấn đề tu của chúng ta cả. Lúc mà chúng ta không còn cái chánh niệm thì hoài nghi nó xen vào. Chúng ta có chánh niệm là hoài nghi chấm dứt. Người nào mà đã đi đến đích cuối cùng của bát chánh đạo thì đó là niết bàn. Tại vì chúng ta thấy cũng thấy đúng, nghe cũng nghe đúng, làm cũng làm đúng, cái gì cũng đúng hết á, thì đó là niết bàn chứ gì nữa. Đó là cuối cùng của bát chánh đạo. Người đó sẽ thấy được cái đức tin kiên cố của Đức Phật. Tại vì lúc bây giờ chúng ta nói rằng phải có cái niềm tin để mà vào đạo, rất có thể chúng ta nghi ngờ cái niềm tin của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta có được cái chánh kiến, đi tận cùng cái đường của tám chánh đạo đó, thì chúng ta mới thấy được cái niềm tin của Đức Phật là kiên cố, và những cái lời dạy dỗ chính xác và hiệu quả của Đức Phật, và tin vào những cái lời dạy của chư thánh hiền tăng, những cái người bạn thiện tri thức đã từng theo gót chân của Phật. Lúc đó chúng ta sẽ không nghi ngờ nữa. Kính thưa đại chúng, đó là cái loại phiền não thứ hai. Và bây giờ là cái loại phiền não thứ ba. Cái loại phiền não thứ ba mà được loại trừ khi nào đạt được quả Bồ Tát là cái giới cấm thủ. Nghĩa là chúng ta tin tưởng vào cái lối thực hành sai lầm, chúng ta có thể hiểu biết điều này một cách tổng quát. Khi mà làm cái việc gì sai lầm là chúng ta biết sai lầm ngay. Cái sự hiểu biết này trọn vẹn hơn nếu mà được xem dưới cái ánh sáng của tứ diệu đế. Nói như vậy là chúng ta phải hiểu tứ diệu đế cho tường tận. Khổ, nguyên nhân của cái khổ và cái tức là phải hiểu cái khổ, nguyên nhân của cái khổ. Chúng ta phải tìm cách diệt khổ và tìm cho ra cái phương pháp để chúng ta diệt khổ. Thì như vậy chúng ta hiểu tứ đế, một khi mà chúng ta đã có cái khả năng đắc đạo Bồ Tát, khai triển bát chánh đạo, thì trước tiên chúng ta đã hiểu được cái chân lý. Chân lý thứ nhất là tất cả mọi sự mọi vật trên đời là khổ, là bất toại nguyện. Thân và tâm đều có cái khổ như nhau. Nhưng mà cái thân nếu mà có khổ thì không có bằng tâm. Nên tất nhiên rằng là cả hai đều có cái khổ. Có nhiều người nói là tôi khổ thân quá đi á. Thì khổ thân, nhưng mà có người nói ý, khổ thân đâu ăn thua gì, tôi khổ tâm mới là khổ. Nhưng mà thân cũng khổ, tâm cũng khổ. Đi làm lụng nặng nhọc có thể là khổ thân, nhưng mà sau khi khổ thân nó về, quý vị ăn một bụng no, ngủ một giấc ngon lành, thấy khỏe chưa? Khỏe lại liền. Nhưng mà cái khổ tâm á là cái thức hoài, đêm trắng đêm trong đèn tôi biết chuyện xưa của chúng mình. Để gì? Để khổ. Cho nên là khổ tâm nó khổ như vậy, thức đêm hoài không có chịu được. Thì vậy chúng ta thấy rằng cái thứ nhất á là cái thân và tâm là khổ. Và cái sự phát triển đầu tiên chúng ta là bao gồm những cái việc quan sát về cái sự khổ. Chúng ta phải thấy cho tường tận. Khi mà chân lý thứ nhất mà thấy được trọn vẹn thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy rõ ba cái chân lý kế tiếp, đó là cái sự loại bỏ cái tham ái. Khi mà chúng ta thấy khổ rồi, biết yêu là khổ, thì bây giờ không thèm yêu nữa, để cho sướng. Tức là đã loại bỏ được cái tham ái, phải không? Đừng có nói là yêu là khổ, không yêu là lỗ, mà khổ lỗ cũng yêu hết, như vậy là mau chết lắm. Thành ra biết khổ là chúng ta loại bỏ cái tham ái, đó là cái chân lý thứ hai. Như vậy cái sự chấm dứt đau khổ là cái chân lý thứ ba, và phát triển được bát chánh đạo, đó là cái chân lý thứ tư. Chúng ta thấy cái phần sơ khởi hay là cái phần trí tuệ của bát chánh đạo sẽ được phát triển trong từng sát na. Bởi vì khi mà chúng ta chưa có hiểu, chưa có biết, thì chúng ta khó mà phát triển được cái chánh niệm của chúng ta. Bây giờ chúng ta biết rồi, thì chúng ta phát triển từng sát na chánh niệm. Đến một cái lúc nào đó, về cái phần thế tục của bát chánh đạo này sẽ được chín mùi và trở thành cái trí tuệ siêu tuyệt. Đó cũng là cái lý do khi mà giác ngộ niết bàn, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy, chúng ta mới hiểu một cách rõ ràng rằng là thực hành là con đường duy nhất để mà đạt tới quả vị giải thoát. Bởi vì tu theo đạo mà chúng ta không có thực hành thì không bao giờ có được cái quả vị. Phải biết rằng tất cả những cái kinh nghiệm của cuộc đời, muốn có an lạc giải thoát, muốn chấm dứt mọi khổ đau thật sự, muốn chấm dứt tất cả các cái nhân duyên mọi khổ đau, đó là niết bàn, thì những ai mà trong chúng ta khi mà thực tập đến cái mức thành đạt đều có cái cảm giác như vậy. Tức là chúng ta có thực tập, có đi vào cái cảnh giới của từng mỗi cảnh giới, là an lạc, là đau khổ, là gần hay là xa, thì chúng ta mới có cái cảm giác an lạc, cảm giác thánh thiện nhất trong những cái khi mà chúng ta đi tới. Cho nên nói về cái đau khổ đó, ai đã từng đau khổ thì nói tới đau khổ là biết. Nhưng mà một cái người chưa đau khổ đó, là nói tới đau khổ họ không có đau khổ. Rồi ai mà cái người mà có được cái cảm giác an lạc tuyệt vời, nói ra cũng không ai biết. Cho nên là chúng ta phải tự mình đi vào những cái cảnh giới đó thì chúng ta mới có được cái cảm giác như vậy. Kính thưa đại chúng, có thể nói bát chánh đạo là một cái con đường duy nhất dẫn tới niết bàn. Niết bàn chỉ có thể đạt được qua cái sự thực hành. Nó rõ ràng như vậy. Với cái sự hiểu biết và tin tưởng, vị Bồ Tát nó không còn tin tưởng vào một cái phương pháp thực hành nào khác. Nếu mà không có bát chánh đạo thì họ cũng sẽ không có tin tưởng bất cứ một cái phương pháp nào. Cho nên đối với những cái đạo mà có tính cách là mê tín dị đoan thần quyền, đối với cái người mà hiểu về tám cái chánh đạo đó, họ sẽ không bao giờ tin tưởng về những cái thuyết tai họa vu vơ. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đã quyết định dấn thân và có một cái niệm phương cách tự chủ làm lấy mình, thì chúng ta đã hiểu và đã chấp nhận những cái lời dạy của Đức Phật, và tức khắc là chúng ta sẽ trở thành một cái vị Bồ Tát ngay. Cho nên hỏi tới bao giờ mới thành Bồ Tát thì cái đó dễ lắm. Nếu mà chúng ta không có cái niềm tin thì muôn đời chúng ta không bao giờ thành Bồ Tát được. Vậy khi mà chúng ta đã quyết định dấn thân và có một cái khái niệm làm chủ lấy mình, có nghĩa là chúng ta đã có một cái hướng đi rõ ràng. Đã có một cái hướng đi rõ ràng mà chúng ta đã chấp nhận những cái lời dạy của Đức Phật không có điều kiện, cứ thế mà tu, là ngay trong cái giây phút mà chúng ta chấp nhận không điều kiện đó, đó chính là cái giây phút mà chúng ta trở thành một cái vị đại Bồ Tát. Có nhiều khi chúng ta làm mà chúng ta không biết đâu. Nhưng mà biết hay không biết thì cái chuyện đó cũng là một cái điều không có đáng nói. Cái điều đáng nói là chúng ta có chịu làm hay không cái đã. Ở cái điểm này cũng chính vì vậy mà cái lý do đó, vị nào đó mà đã chứng đạo rồi còn phải chờ một cái vị nào khác ấn chứng cho họ mới biết họ là chứng đạo. Cũng giống như một cái sinh viên mà tốt nghiệp bác sĩ, tự họ không thể gọi là bác sĩ được, mặc dù có học hết nhưng mà không gọi là bác sĩ được. Phải có một cái ban giám khảo chấm đề thi mới cho họ là bác sĩ thì họ mới bác sĩ được. Họ biết cái khả năng họ là bác sĩ nhưng mà từ họ họ không cho là bác sĩ được. Cũng vậy đó, đối với những cái người mà tu, mặc dầu là làm hết tất cả những cái sự việc đó, biết họ làm cái Bồ Tát đạo nhưng mà họ không biết chứng hay không. Tại vì cái lý do là có nhiều khi đó, ngay cái giây phút mình đã phát nguyện, chính những cái giây phút đó, đó mình chịu làm không điều kiện là mình là vị Bồ Tát rồi. Kính thưa đại chúng, được như vậy đó là trong nhân gian chúng ta có thể tự làm chủ lấy mình. Làm chủ được chính mình là một, mà còn là cái nơi nương tựa cho tất cả những cái chúng sanh khác. Mặc dù các cái bài pháp của Đức Phật trực tiếp hướng dẫn đến cái mục đích tối hậu là cái quả vị Phật, nhưng mà bây giờ hỏi với đại chúng là có được bao nhiêu người đi thẳng đến quả vị Phật? Không có, có đúng không? Thành ra vì vậy mà Đức Phật phải lập ra ba thừa. Nếu chúng ta không chứng quả vị Phật, chúng ta có được quả vị của chư vị Bồ Tát thì như vậy cũng đã khá rồi. Nếu mà chúng ta chưa đạt được cái quả vị cuối cùng mà chúng ta có thể trở thành một cái vị Bồ Tát, khi mà đạt được cái quả vị này thì lúc đó Bồ Tát đã có thể làm cạn được cái sông phiền muộn ở trong tam giới. Cái người mà đạt được cái địa vị của Bồ Tát, nó không còn ở cái vị trí tái sanh vào cái các cái đường ác nữa, nó không còn bị luân hồi sanh tử nữa. Đến cái địa vị này, Bồ Tát sẽ không còn tham lam, không còn sân hận, không còn si mê nữa. Lúc đó sẽ không có tham lam, sân hận, si mê tấn công chúng ta nữa. Như vậy, thánh đạo tâm của chư vị đó đã nhổ tận được cái gốc rễ phiền não. Kính thưa đại chúng, như vậy đó, Bồ Tát đã thành công trong cái việc là tác cạn xong phiền não. Những cái phiền muộn trong tam giới bao giờ mà chưa đắc quả đó, những cái phiền muộn đó nó vẫn còn tiếp tục luân lưu trong cái vòng luân hồi bất tận, không biết đâu là khởi điểm. Cái phạm vi của tam giới như quý vị biết rằng nó rất là rộng, rộng chúng ta không bao giờ tưởng tượng được. Và chúng ta cứ mãi miết ở trong cái vòng sanh tử như vậy. Những cái người mà đắc quả Bồ Tát sống ở trong tam giới, thưa quý vị, thì chỉ là cái phương tiện. Họ có thể sống trong tam giới nhưng mà là cái phương tiện để họ hoàn thành được cái tâm nguyện của mình. Cho nên ngay từ khi mở đầu mà chúng tôi thưa với quý vị đó, nếu mà có phải trong cái cuộc đời mà có gặp cái chướng ngại, đó chỉ là cái điều kiện tốt để cho những cái vị mà lập Bồ Tát hạnh hoặc có cái cơ hội để họ thực tập mà thôi. Thành là các vị vẫn cứ lang thang trong tam giới luân hồi để mà thực hành cái phương tiện của các ngài. Cái người mà đắc quả Bồ Tát sống trong tam giới không bị lệ thuộc vào cái luân hồi sanh tử nữa. Kính thưa đại chúng, các cái pháp không lương thiện nó chỉ có thể xuất hiện dưới cái ảnh hưởng của si mê và tham ái. Bởi vì nếu mà có cái lợi mà mình không có biết được thì tất nhiên là chúng ta bị lôi cuốn là do cái tham si mê mà chúng ta quên đi. Khi mà một số si mê và tham ái biến mất thì một số nghiệp không lương thiện đó như là tái sanh trong cảnh khổ cũng không còn nữa. Si mê không còn thì chúng ta có cái cơ hội sanh về các cái cảnh giới trên. Khi mà chúng ta không còn bị các cái loại phiền não như là tà kiến, ngã kiến hay là nghi ngờ vật đạo quả và cái nghiệp báo nó chi phối con người chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta không có bị những cái đó nó chi phối thì cuộc sống của chúng ta rất là thánh thiện. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị những cái đó chi phối thì biết bao nhiêu điều bất thiện có thể xảy ra, và có thể chúng ta bị chạy theo mà quên mất cái bản tâm của mình nữa là khác. Những cái hành động không lương thiện họ đã làm, bất cứ là ai đã làm, thì chắc chắn sẽ dắt người đó vào trong ba cái cảnh dữ. Kính thưa đại chúng, không có một cái loại phiền não nào thì vị Bồ Tát nó không còn có cái hành động ác có thể khiến họ tái sanh vào trong ba cái cảnh khổ. Thêm vào đó, những cái nghiệp ác mà trước đây họ đã tạo có thể dẫn họ tái sanh vào cảnh khổ cũng bị cắt đứt luôn. Nghĩa là một khi mà các cái loại phiền não nó không còn, những cái sự kiện, những cái điều kiện khiến họ sanh trong cảnh khổ cũng không còn nữa, và những cái liên hệ dẫn họ vào đường khổ cũng chấm dứt. Bởi vậy một cái vị Bồ Tát khi đã đạt tới cái trạng thái này rồi thì quý vị đó sẽ không còn lo sợ về cái vấn đề sanh vào trong cái ba đường giữa. Nếu mà có thì chỉ vì cái nguyện. Qua một cái quá trình tu dài lâu như vậy, không có cái gì đó thì buồn lắm. Cho nên cuối cùng rồi cũng có cái phần thưởng. Phần thưởng dành cho những ai đã đạt được đến cái quả vị này, đó là cái vị Bồ Tát đó đã làm chủ được 7 cái kho báu của chư thánh nhân. Gọi là thánh nhân là những cái người đó trong sạch, có những cái tư cách thanh cao và đạt được một đến cái mức giác ngộ. Cái vị đó là ai quý vị biết không? Ai là người đạt tới cái mức giác ngộ? À, là Đức Phật. Đức Phật ngài có rất nhiều cái quả báo. Nhưng mà đối với chúng ta, khi mà qua một cái quá trình dài lâu như vậy đó, ngài cho chúng ta làm chủ được 7 cái kho báu. 7 cái kho báu đó là giới hạnh, hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi, học nhiều hiểu rộng, bố thí và trí tuệ. Thì bây giờ đó chúng tôi nói về cái đức tin. Thưa đại chúng, các cái bậc thánh một khi mà đã có cái đức tin không thối lui rồi, tin vào Phật Pháp Tăng, thì đức tin của các ngài không thối chuyển. Tại vì là nó phát sinh từ cái kinh nghiệm trực tiếp và cái sự hiểu biết của mình. Cho nên khi mà quý vị mà đi tới chùa đó, rất có thể là từ đầu thì nhờ bạn bè giới thiệu chúng ta. Nhưng mà đó cũng là cái căn bản đầu. Khi mà tới chùa quý vị cần phải tạo cái điều kiện học hỏi. Có học hỏi thì chúng ta mới hiểu được cái giáo lý. Mà có hiểu được giáo lý thì tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái niềm tin vững chãi. Mà đã có một cái niềm tin vững chãi rồi đó thì có trời đánh thiên lôi đã cũng không có chết, cũng không có sợ, cũng không có thay đổi. Cho nên là cần phải có cái đức tin, nghĩa là không thối chuyển. Tại vì chúng ta có một cái kinh nghiệm trực tiếp và có một cái sự hiểu biết trực tiếp, thì có ai mà dám có thể xuyên tạc được cái niềm tin của chúng ta. Cho nên rất là cần thiết học hỏi giáo lý. Cái lý do mà quý vị ngồi đây nghe Pháp, học hỏi giáo lý, đó là một cái phương cách để chúng ta củng cố cái niềm tin. Nếu có lúc đọc vào kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy có những cái vị Bồ Tát nghe Đức Phật nói Pháp, cả 60 tiểu kiếp như vậy đó, mà khỏe re ngồi giống như trong bữa ăn vậy đó. Thì ngày hôm nay đó, các Phật tử ngồi trong đạo tràng chùa Dược Sư nghe pháp đó, thấy yên lặng quá, tâm hồn thanh thản an lạc quá. Cho nên xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay nhé. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đã có cái niềm tin, không có bị lung lạc với cái niềm tin và cái hiểu biết của mình, cái đó là chúng ta, mặc dầu không nói rằng chúng ta là một cái bậc thánh nhân, không nói rằng chúng ta là bậc thiện tri thức, nhưng mà cũng có thể nói như vậy. Là tại vì tất cả những cái người được coi là bậc thánh nhân không bao giờ bị mua chuộc, không bao giờ lung lạc hay là hư hỏng đến cái nỗi mà từ bỏ Phật pháp của mình. Cho nên những cái người mà từ bỏ Phật pháp của mình, nói xin lỗi, không phải là thầy Đồng Trung chỉ trích bất cứ một ai, nhưng mà hôm nay á, tới chùa này có một cái đạo hữu nào đó gây chuyện buồn quá, không tới chùa này nữa, đi chùa khác. Rồi một hôm nào đó một đạo hữu nào gây chuyện nữa cũng bỏ chùa đi nữa. Đi như vậy là chứng tỏ rằng mình không có cái niềm tin. Phải cẩn thận cái điều này. Bởi vì quý vị biết rằng trong cuộc đời, ở chùa cũng như ngoài thế gian, tại vì chùa này là đang ở trong thế gian mà, cho nên nó phải chịu ảnh hưởng theo cái định luật của thế gian. Mà đã nói tới thế gian là không có cái nào mà vừa lòng mình hết. Chỉ khi nào mình tu Bồ Tát Đạo, chấp nhận những cái đó thì mới thấy là được thôi, chứ còn mà không có cái nào mà làm cho mình vừa lòng. Cho nên nếu mà như vậy, sau khi mà quý vị nghe cái bài pháp tác cạn sông phiền não hay là tác cạn biển phiền não này đó, là quý vị phải có một cái thái độ chấp nhận để sống trong cuộc đời này. Đi tới nơi nào mình cũng phải chịu khó chấp nhận ở nơi đó, nếu mình coi đó là có cái duyên với mình. Chứ đừng có mà nay buồn phiền, nay mai mốt giận hờn, rồi mình cứ đi lang thang hết nơi này tới nơi nọ, thì nó khổ cái thân tứ đại của mình lắm. Một khi mà chúng ta đã có cái niềm tin rồi thì coi đó là một cái vị thánh nhân, chúng ta sẽ không bao giờ bị mua chuộc, lung lạc hay là hư hỏng đến nỗi làm mất đi cái định hướng ban đầu của chúng ta. Không có cái phương tiện nào, dù là ngọt ngào hay là đe dọa, dù là gian trá hay là nguy hại đến tính mạng, cũng không thể nào là một cái người mà có cái tâm, có cái niềm tin từ bỏ cái lập trường của mình. Quý vị nhớ cái điều đó. Đầu tiên là cái đức tin. Thứ hai là nói về cái giới hạnh. Giới hạnh là một cái cách thanh lọc về cái cách xấu của mình, thanh lọc về cái phẩm hạnh của mình. Chư vị Bồ Tát không thể nào phạm năm giới. Chư vị Bồ Tát không thể nào phạm năm giới. Vậy thì quý vị giữ mấy giới? Năm giới. Vậy thì quý vị là ai? À, quý vị là Bồ Tát. Cho nên là không bao giờ phạm năm giới. Nếu mà giữ thêm 10 giới thì là càng hay hơn. Cho nên là không bao giờ phạm, không bao giờ có cái tư tưởng hay là hành động sai lầm. Nếu có thì cũng phải ráng sám hối. Tại mình biết rằng là nếu có những cái hành động sai lầm thì thế nào mình cũng sanh vào cái cảnh khổ. Những cái vị Bồ Tát đã thoát khỏi được thân ác nghiệp, thoát khỏi được phần lớn của khẩu ác nghiệp và thoát khỏi cái tà mạng, và cuối cùng không bao giờ thực hành theo cái tà đạo. Thứ ba là kho báu hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Bởi vì ở cái địa vị Bồ Tát, cái yếu tố mà hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi đó, nó phát triển một cách mạnh mẽ. Bởi vậy các ngài không thể làm theo cái điều ác được. Bởi vì làm cái gì mình cũng biết mắc cỡ, làm một cái gì mình cũng biết xấu hổ, thì mình không có làm. Muốn ăn cắp một cái nhưng mà mình thấy chà, mình thọ giới Bồ Tát rồi cho nên mình cũng sợ, phải không? Muốn nói láo một cái cho nó vui chơi, nhưng mà nói cho mình giữ cái giới không có nói láo. Thành ra nghĩ tới là mình cũng biết sợ. Sợ là sợ sao? Mặc dù không ai biết được, nhưng mà mình cũng nghĩ đến cái lúc nào đó mình cũng cảm thấy mắc cỡ như mình chứ phải không? Đó. Người mà không biết mắc cỡ với mình là cái người đó coi bộ cũng phải xét lại đó. Thành ra mình thấy mắc cỡ cho mình mà mình không dám làm, tức là cái kho báu hổ thẹn và sợ tội lỗi. Cái kho báu thứ năm là học rộng hiểu nhiều. Những cái việc này có liên quan đến cái việc thực tập của chúng ta. Tại vì chúng ta biết ngoài cái con đường thực tập thì chúng ta sẽ khó mà thành tựu được cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Vì vậy đó, phải học rộng hiểu nhiều để mà thực tập. Một cái bậc Bồ Tát mà đã học được cái kỹ thuật đi trên 8 cái chánh đạo, biết thực hành theo chánh đạo thì chắc chắn sẽ tiến tới Niết Bàn. Nó rõ ràng là như vậy. Kính thưa đại chúng, cái kho báu thứ sáu là bố thí hay là cái lòng từ thiện. Thực ra đây là một cái sự dứt bỏ. Nếu mà mình còn giữ nhiều quá, mình không bao giờ mình cho ai được hết. Mình mà còn muốn đem vô nhiều quá thì làm sao mình cho ra được. Cho nên bố thí cũng là một cái loại mà dứt bỏ cái tâm tham của mình. Những cái vị Bồ Tát từ bỏ một cái cách hào hiệp mọi phiền não dẫn đến tái sanh và các cái cảnh khổ, thì những cái vị Bồ Tát bỏ rất là dễ. Có nhiều cái cảnh khổ trong cuộc đời, nhưng mà vì mình lưu luyến quá, mình thương vợ nhớ con hay là thương chồng nhớ con. Có nhiều người ở Việt Nam đó, tại vì thương vợ nhớ con quá mà đi vượt biển không nổi. Như sau năm 75 đó, có nhiều người có điều kiện đi tốt biết mấy mà không đi, ở lại. Rồi có nhiều người vượt biển, coi như là sau năm 75 Mỹ họ đưa về Việt Nam một số. Vì có nhớ có mấy ngàn người đi về Việt Nam không? Đi về đưa thẳng đi đâu mất tiêu chứ đâu có về với vợ con đâu. Là vì nhớ vợ thương con, không có chịu ở đây. Nhưng mà về đâu có đoàn tụ được. Phải nhìn xa như vậy, một cái xã hội và một cái thời điểm nó không cho phép thì mình làm gì được. Những cái cảnh khổ, những cái điều kiện đó phải dứt khoát. Thì đây nói chung tính cách tổng quát như vậy. Muốn bố thí là mình phải có cái dứt khoát một cái gì đó. Mình còn tiếc của, tiếc đủ thứ thì mình không bố thí được. Nên những cái cảnh khổ, những cái điều kiện dẫn tới cái cảnh khổ là cái người tu đạo Bồ Tát cũng phải dứt luôn. Nói rằng bố thí không phải là đưa tiền đưa bạc mới gọi là bố thí, mà dứt những cái cảnh khổ đó cũng là một cái hình thức chúng ta bố thí nữa. Những cái vị Bồ Tát bố thí một cách rộng rãi, cái lòng từ thiện của các ngài được liên tục và chân thật. Đó là kho báu bố thí thứ sáu. Và cái kho báu thứ bảy, tức là cái kho báu cuối cùng, là trí tuệ. Điều kiện này đó, nó liên quan đến tuệ giác phát sanh từ cái sự tu tập. Khi mà cái sự tu tập của chúng ta không có bị tà định, tà niệm nó chi phối, nó không còn có các cái thô tướng phiền não khởi lên bên trong và biểu hiện qua cái hành động, lời nói của chúng ta và tư tưởng, thì như vậy điều đó cũng cần phải thấy rằng một khi mà các ngài đó đã thoát khỏi những cái nỗi sợ hãi, nó không còn bị tái sanh vào cái cảnh khổ. Có được cái sự bình an của cá nhân thì cái điều quan trọng và thiết yếu, thì cái sự bình an này có thể đạt được là nhờ chúng ta thoát khỏi được cái sự sợ hãi. Vì nếu lúc nào đó mà chúng ta còn sợ hãi, chúng ta có bồn chồn, thì chúng ta sẽ không cảm thấy yên lòng. Như vậy thưa đại chúng, thực tập đạo Bồ Tát là chúng ta thực tập đến cái chỗ tròn đầy như vậy, và chúng ta sẽ làm chủ được 7 cái sở báu mà chúng tôi vừa nêu với quý vị. Và trong cuộc đời này không có cái châu báu nào
được coi là quý báu hơn là 7 cái kho báu mà Đức Phật Ngài cho chúng ta. Tại vì cái báu là kim cương hột xoàn ở trong thế gian, quý vị cho là báu, nhưng mà thực sự nó không có tròn vẹn mà nó không có vĩnh viễn với quý vị. Tại vì quý vị biết rất có thể một lúc nào đó kim cương hột xoàn đó nó cũng bị người ta ăn cắp. Nhưng mà cái kho báu mà quý vị đã tu đến cái mức đạt được cái quả vị Bồ Tát, quý vị đã có một cái kỹ thuật hay, đi trọn đường của tám chánh đạo rồi, thì quý vị tới cái bảo thành làm chủ 7 số báu này thì không ai có thể ăn cắp được. Theo quý vị nghĩ, nếu mà ai cũng có cái ý thức như vậy và muốn làm chủ của 7 kho báu thì nhân loại trong cái thế giới này sẽ ra sao? Cái câu trả lời quý vị thấy, nếu mà nhiều người ở trên thế gian này ai cũng có cái tham vọng làm chủ của 7 số báu đó, đừng có tham vọng làm chủ tiệm vàng này, đừng có tham vọng mình làm chủ một cái gì khác, mà chỉ có cái tham vọng là làm chủ 7 cái kho báu do Đức Phật đã truyền trao đến chúng ta, thì chắc chắn trong tâm mỗi người sẽ có được cái sự an bình, và như vậy thì thế giới này sẽ hòa bình và an lạc. Thế giới hòa bình an lạc chỉ có thể bắt đầu từ tâm và cái hành động lương thiện của mỗi con người hiện đang sống ở trên trái đất này. Kính thưa đại chúng, đó là cái bài pháp Tác Cạn Xong Phiền Muộn chúng tôi xin trân trọng gửi đến với đại chúng hôm nay. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.